tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 10 tháng 2, Chúa Nhật thứ năm thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, mùng 1 Tết Quý Tỵ, cầu bình an cho năm mới. Không cử hành lễ thánh Scholastica trinh nữ. Giáo huấn số 11. Thế giới hữu hình, phần tiếp theo. Ngày Sa-mát nằm ở trung tâm của lề luật Israel. Tuần giữ các điều răn là sống phù hợp với sự khôn ngoan và ý muốn của Thiên Chúa đã được diễn tả trong công trình tạo dựng của Ngài. Ngày thứ 8. Nhưng đối với chúng ta đã bừng lên một ngày mới, đó là ngày Đức Kitô sống lại. Ngày thứ 7 hoàn tất công trình tạo dựng thứ nhất. Ngày thứ 8 khởi đầu một công trình tạo dựng mới. Như vậy, công trình tạo dựng đạt tới tột đỉnh nơi công trình cao cả nhất là công trình cứu chuộc. Công trình tạo dựng thứ nhất gặp được ý nghĩa và tột đỉnh của nó trong công trình tạo dựng mới nơi Đức Kitô. Sự huy hoàng của cuộc tạo dựng mới này vượt xa sự huy hoàng của cuộc tạo dựng thứ nhất. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 348 và 349. 11. Thứ hai, mồng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. 12. Thứ ba, mồng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm. Bắt đầu mùa chay. Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua. Phục vụ mùa chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối. 13. Thứ tư lễ cho, giữ chay và kiêng thịt, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Lưu ý về luật giữ chay và kiêng thịt. Giáo luật điều 1251 dạy rằng, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt. Tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252, mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay, và điều 97 khoản 1 quy định rằng, ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên. Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. 14. Thứ năm, Thánh Cyrilô đan sĩ và Thánh Methodio giám mục. 15. Thứ sáu. 16. Thứ bảy. 17 tháng 2, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm thường niên năm C, mùng 1 Tết Quý Tỵ, cầu bình an cho năm mới.
Bàn thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành càng nên hân hoan, hoa ngàn cò hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thêm năm mới, con tin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa chung chinh trong niềm tin. Lạy Chúa, Chúa mùa xuân, mùa yêu thương luôn vinh tồn.
Lạy Chúa, Chúa ngàn năm, Chúa là
Chúa cao quang, đoàn con chân thành ca mến hân hoan, hoa ngàn có hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thềm năm mới, con tin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa chung chính trong niềm tin.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp trong tin mừng Chúa Nhật thứ năm thường niên năm C hôm nay mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ của Chúa Kitô. Với phép rửa tội, chúng ta đã nhận được ân sủng này. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta nhiều khi chưa sống xứng đáng là người Kitô hữu, chưa thể hiện vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc sống. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm yếu đuối, những bất xứng của chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em,
thánh thần cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của người bao phủ đền thờ. Các thần sốt mến đứng trước mặt người và luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói. Lúc bấy giờ tôi mới nói: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn. Tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp. Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó, có một trong các thần sốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp lửa gấp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xóa bỏ, và tội của ngươi được thứ tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Ta sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa: Này tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa. Tôi sắp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi tôi kêu cầu, Chúa nhậm lời tôi. Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.
Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra, và họ sẽ ca ngợi đường lối của Chúa. Thật vinh quang của Chúa lớn lao.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.
Tay hữu Chúa khiến tôi được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tân cho tôi những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo. Nhờ đó anh em được cứu độ. Nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba người đã sống lại, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với 11 vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi người hiện ra với Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con sinh non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của người không vô ích nơi tôi. Nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng. Song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao rạng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời con của Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở bờ hồ Genesaret, người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá." Ông Simon thưa người rằng: "Thưa thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời thầy, tôi sẽ thả lưới." Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá, lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ, các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ đầy cá hai chiếc thuyền, đến nỗi những chiếc thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa tôi, vì tôi là người tội lỗi." Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta." Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ba bài đọc trong Chủ nhật thứ năm thường niên năm C hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi. Ở bài đọc 1 nói về ơn gọi của ngôn sứ Isaiah, sang bài đọc 2 là ơn gọi của Phao-lô, và trọng tâm là bài tin mừng Chúa kêu gọi các môn đệ đầu tiên, mà điểm nhấn ở đây là ông Simon mà sau này chúng ta gọi là Phê-rô. Hôm nay tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhìn lại ơn gọi của Phê-rô để suy gẫm về ơn gọi của Hội Thánh và của mọi người chúng ta. Phê-rô và các bạn của ông là những dân chài rất rành rẽ về nghề đánh cá. Bối cảnh trong tin mừng là các ông đang giặt lưới. Sau một đêm, các ông không bắt được một con cá nào cả. Tâm trạng các ông lúc này là rất là chán nản và chua cay trước thất bại này. Kinh nghiệm dân chài cho các ông biết, nếu mà ban đêm không bắt được cá, thì ban ngày thì làm sao mà bắt được cá? Với lại, các ông đã mệt nhòi sau một đêm vất vả, lưới bây giờ đã được giặt và đem phơi. Đó là một kinh nghiệm thất bại trắng tay của một nhóm dân chài. Kinh nghiệm này cũng là kinh nghiệm của mỗi người tín hữu của chúng ta, kinh nghiệm của sự thất bại và chua cay trong cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng một lần phải đối diện với sự thất bại này, phải đối diện với sự cảm thấy mình không thể nào làm được gì cả. Thất bại lớn nhất mà chúng ta có thể cảm nhận và thấy được mà chúng ta hoàn toàn bó tay, đó là thất bại trước bệnh tật, đau khổ và cái chết. Trước kinh nghiệm nghèo nàn của bản thân ấy, nơi nhóm tông đồ đầu tiên, Chúa Giêsu xuất hiện giảng dạy lời Thiên Chúa và mời gọi các ông một lần nữa lại ra khơi, ra tận chỗ nước sâu, nơi mà các ông đã thất bại. Chúa mời gọi các ông như vậy để cho các ông thấy rằng các ông ra khơi và các ông đã thất bại, giờ đây quyền năng của Thiên Chúa sẽ thực hiện. Đối diện với lời mời gọi này là một thách đố cho Phêrô, bởi vì ông là người dân chài đầy kinh nghiệm. Nhưng ông nghe lời Chúa Giêsu và ông ra khơi, vì ông cũng đã nhiều lần chứng kiến các phép lạ Chúa làm, chứng kiến quyền năng của Chúa trên các bệnh nhân và cụ thể là mẹ vợ của ông. Bởi vậy, ông tin vào lời của Chúa Giêsu và ông chấp nhận một cuộc phiêu lưu, đó là trở lại với biển cả ra khơi. Và kết quả của cuộc trải nghiệm lòng tin này là một mẹ cá tuyệt vời mà các ông đã thu được. Đó là câu trả lời mạnh mẽ cho niềm tin của các ông. Tôi nhớ đến một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Việt Hà mang tên là Cơ hội của Chúa. Trong cuốn tiểu thuyết đó, nhà văn hay nhắc đi nhắc lại một điệp khúc là khi con người hoàn toàn bất lực thì lúc đó là cơ hội của Chúa. Đến lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, hoàn toàn trắng tay trước cuộc đời này, thì lời của Thiên Chúa là một cơ hội để đi vào và biến đổi đời sống của chúng ta. Kinh nghiệm của Phêrô hôm nay cũng chính là kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc đời. Khi chúng ta dám buông mình theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thu được những kết quả vượt sức ngoài tưởng tượng của chúng ta. Mẹ cá quá lạ lùng, mà một lần nữa nói cho chúng ta rằng quyền năng của Thiên Chúa vượt xa những giới hạn của con người. Chính khi Phêrô nhận ra khoảng cách giữa mình với Thiên Chúa quá lớn như vậy, và cái sự nhận ra này buộc ông phải phục mình trước quyền năng của Thiên Chúa và thưa lên rằng: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Đó là một thái độ khiêm tốn của con người khi đối diện với quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Kinh nghiệm thứ hai này của Phêrô vẫn đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Nhưng thử hỏi, liệu chúng ta có độ khiêm tốn như Phêrô để lắng nghe lời Chúa qua những con người, qua những biến cố mà Chúa gợi đến trong cuộc sống của chúng ta hay không? Chúng ta có đủ khiêm tốn và đầy tin tưởng để cúi mình xuống trước Thiên Chúa và làm theo lời chỉ dạy của Ngài hay không? Chính khi Phêrô nhìn nhận sự giới hạn của mình và ông muốn tránh xa trước quyền năng của Thiên Chúa, thì Chúa lại đến gần ông và mời gọi ông, trao cho ông một sứ mạng. Cuộc đời của ông từ đây đã mở sang một trang mới. Từ đây, anh sẽ thành người bắt sống người ta. Không phải là để bắt những con cá và làm cho nó chết, nhưng là bắt những con người và làm cho họ sống, sống dồi dào trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phép lạ đổi mới cuộc đời của Phêrô còn lớn lao và kỳ diệu hơn cả phép lạ mẹ cá mà ông vừa được chứng kiến. Vì từ một anh chàng chài lưới thôn quê, giờ đây Phêrô và các bạn của ông đã trở thành những người môn đệ của Chúa Giêsu, thành những con người chinh phục cả trần gian này về cho Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Phêrô đã trải qua một chuỗi kinh nghiệm với Chúa Giêsu, đó là kinh nghiệm về sự nghèo nàn bất lực của bản thân mình, kinh nghiệm về sự buông mình theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa, và kinh nghiệm của một người được sai đi loan báo tin mừng cứu độ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đang mời gọi một người chúng ta, ước gì chúng ta có được một tinh thần như Phêrô, khiêm hạ trước Thiên Chúa, buông đời mình theo sự hướng dẫn của Ngài và mạnh mẽ lên đường dấn thân cho sứ vụ. Amen. Trong lòng tin đó, kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa
Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời như bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiện, công giáo và công chính. Tôi tin xưng con một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương mà Chúa đã chọn chúng ta làm người Kitô hữu, làm tông đồ của Chúa. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là nhiệm thể của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống trên hội thánh, để hội thánh ngày càng được tinh tuyền, vững mạnh và phát triển không ngừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa giáng lời chúng con.
Hằng năm, thiên tai vẫn hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra biết bao tan tóc cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, ban cho mưa thuận gió hòa, để mọi người được sống trong cảnh an cư lạc nghiệp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu bảo Thánh Phêrô, trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã từ bỏ mọi sự mà dấn thân theo Chúa, hiểu rằng Nếu vâng lời theo thánh ý Chúa, họ sẽ thu được những kết quả bất ngờ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống đức tin của người Kitô hữu không chỉ giới hạn trong việc đọc kinh, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích ở nhà thờ, mà còn phải thể hiện ngoài xã hội nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết thể hiện niềm tin của mình bằng đời sống bác ái yêu thương đối với hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con từ bỏ mình và bác thập giá mà theo Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng thực hiện lời mời gọi quan trọng này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng Chúa trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng. Dâng lên Chúa đầy nắng của giới đây mưa hồng, kính những ngày trong cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi. Dừng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, qua xuân mưa hạ gió thu, một năm buồn vui mây mù. Dâng lên Chúa đầy nắng của giới đây mưa hồng, kính những ngày trong cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tôn tôn vinh danh Chúa, và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cùng trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
ân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bằng tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bằng tinh đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc cộng đồng ngờ đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan thiện Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta cam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tràn chứa thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình Ngài cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới. Trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con mãi. Cho con một trái tim nồng say, tin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình Ngài như mặt đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyên hợp trời thay. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ. Ôm con là bờ vơ mỗi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhân dịp đầu năm mới, thay mặt cho ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chúc toàn thể quý ông bà và anh chị em một năm mới dư tràn phúc lành của Thiên Chúa, luôn được sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Giờ đây chúng ta nhận phép lành đầu năm.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là nguồn xuôi mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh.
Amen.
Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhân nai thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến.
Amen.
Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhân lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa luôn chẳng ngơi, vì tình Cha ôi quy trong thầy, muôn ơn lành tràn chứa trời mây, từng cao xanh lưng kêu ngàn ra, hát cùng ca tạ ơn, xin dâng tin câu ca tạ ơn, đã đem Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời tin chúng của muôn loài. Chúa luôn sáng ngời, bầu trời long lanh ánh nhìn sao, mây lưng trời sương thiên ngàn cao, rền vang lên nhạc cụ hoa ca, tiếng đàn ân tình Cha. Xin dâng kinh câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần, ngàn đời tin chúng.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua là ngày cho sự sống tại Italia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có hàng ngàn thành viên của các phong trào bảo vệ sự sống. Ngỏ lời chào họ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, Chúa Nhật đầu tiên của tháng 2 này là ngày cho sự sống tại Italia. Tôi hiệp ý với các giám mục Italia mời gọi đầu tư cho sự sống và gia đình, như là câu trả lời hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng hiện nay, như các vị đã viết trong sứ điệp gửi ngày này. Tôi chào mừng phong trào bảo vệ sự sống và cầu chúc thành công cho sáng kiến mang tên gọi Một Người Trong Chúng Ta, để cho Âu Châu luôn luôn là nơi mọi người được bảo vệ trong nhân phẩm của mình." Đức Thánh Cha cũng chào đại diện các phân khoa y khoa và giải phẫu của các đại học ở Roma, cách riêng các giáo sư ngành sơ sinh và sản khoa, được tháp tùng bởi Đức Hồng Y Augustino Vanini, giám quản Roma. Ngài khích lệ họ nỗ lực đào tạo các nhân viên y tế cho nền văn hóa sự sống. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài phúc âm Thánh lễ Chúa Nhật, kể lại biến cố một ngày thứ bảy, Chúa Giêsu đọc và giải nghĩa sách thánh trong hội đường Nazareth, nơi người đã lớn lên và ai cũng biết gia đình người. Đức Thánh Cha nói: "Giờ đây, sau một thời gian vắng mặt, Chúa Giêsu đã trở lại Nazareth trong một cách thức mới mẻ. Trong buổi phụng vụ ngày thứ bảy, người đọc một lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah và loan báo việc thành toàn của nó bằng cách để cho người nghe hiểu rằng lời tiên tri ấy quy chiếu về người. Điều này khơi dậy sự bất bình của dân làng Nazareth. Một đàn mọi người đều làm chứng và thán phục các lời ân phúc thốt ra từ miệng người. Thánh sử Marco kể rằng nhiều người hỏi, bởi đâu ông ta được những điều này? Và ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Nhưng đàn khác, các người đồng hương biết người quá rõ. Họ nói, ông ta là một người trong chúng ta. Yêu sách của ông chỉ có thể là sự tự phụ. Ông này không phải là con ông Giuse sao? Như thể nói rằng, một bác thợ mộc làng Nazareth có thể có các khát vọng nào đây? Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chính vì biết sự khép kín này xác nhận châm ngôn, không có ngôn sứ nào lại được chấp nhận trong quê hương mình. Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường, các lời vang lên như một khiêu khích. Người kể lại hai phép lạ mà các ngôn sứ lớn Elia và Eliseo đã làm cho các người không phải dân Do Thái để chứng minh rằng đôi khi ngoài dân Israel có nhiều đức tin hơn. Tới đây thì phản ứng đồng nhất, mọi người đều đứng lên đuổi Chúa Giêsu ra khỏi hội đường và còn tìm cách xô người xuống một vực sâu. Nhưng với sự bình tĩnh tột độ, người băng qua đám chân chúng phẫn nộ và bỏ đi. Tới đây, người ta phải tự hỏi, tại sao Đức Giêsu lại đã muốn khơi dậy sự đổ bể ấy? Ban đầu dân chúng thán phục người, và có lẽ người đã có thể có được một sự đồng ý nào đó của họ. Nhưng đây mới là điểm đáng nói. Đức Thánh Cha giải thích lý do sự kiện này như sau. Đức Giêsu đã không tới để tìm sự đồng ý của loài người. Nhưng sau cùng, người sẽ nói với quan Phi-la-tô để làm chứng cho sự thật. Vì ngôn sứ thật không vâng lời ai khác ngoài Thiên Chúa và phục vụ chân lý, sẵn sàng trả giá cho việc đó. Có đúng thật là Đức Giêsu là vị ngôn sứ của tình yêu, nhưng tình yêu cũng có chân lý của nó. Còn hơn thế nữa, tình yêu và chân lý là hai tên gọi của cùng một thực tại, là hai tên gọi của Thiên Chúa. Trong phụng vụ hôm nay cũng vang lên các lời của Thánh Phaolô. Đức mến không vênh vang, không tự đắc, không thiếu tôn trọng, không tìm tư lợi, không nóng giận, không chú ý đến sự dữ nhận được, không vui vì bất công, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tìm nơi Thiên Chúa có nghĩa là khước từ các thành kiến riêng và tiếp nhận gương mặt cụ thể, trong đó người tự mặc khải ra. Đó là con người Đức Giêsu thành Nazareth, và con đường này cũng dẫn tới chỗ nhận biết người và phục vụ người nơi tha nhân. Sau những lời trên đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Ngài.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili et ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu et Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu et Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.